Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài về Phúc Âm của Đức Chúa Trời với bài 3, Tính Trung Tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mời quý vị cùng xem trong sách Roma, chương 1, câu 1, Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng ra để rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng từ đầu tiên của câu này là tên Phao-lô, đó là một thư tín được viết bởi một người tên là Phao-lô, và ông đang viết thư cho một nhóm người cơ đốc tại thành phố Roma vĩ đại, thủ đô của thế giới thời bấy giờ. Ông đang viết cho những người cơ đốc, đa số là người ngoại bang. Chúng ta đã rất ấn tượng bởi cách kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con người đặc biệt này cho nhiệm vụ đặc biệt Ngài giao cho ông trong các tuần trước. Sau khi đã tìm hiểu qua về Phao-lô, hôm nay giờ đây chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu chi tiết và xem xét nội dung của câu kinh thánh này. Chúng ta bắt đầu với chữ tiếp theo, Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, được biệt riêng ra cho tin lành của Đức Chúa Trời. Giờ đây bạn thấy đấy, có ba câu nói, và ngay lập tức chúng ta phải hỏi vì sao vị sứ đồ lại đưa ra ba câu nói đó, ý nghĩa khác nhau của ba cách nói đó là gì? Có phải ông đã đưa ra chúng theo một thứ tự quan trọng nào đó? Hay ông đã viết chúng y như chúng đã đến với ông? Đó là một số câu hỏi chúng ta phải hỏi nếu chúng ta quan tâm để khám phá điều vị sứ đồ có trong tâm trí. Hãy lấy cụm từ đầu tiên này, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị sứ đồ nói, tôi là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ nếu bạn đọc qua các thư tín của ông, bạn sẽ thấy rằng đây là cách đặc trưng của ông để mô tả chính mình. Ông nghĩ về chính mình theo cách liên quan đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, như thể muốn nói rằng, điều quan trọng nhất là về Chúa Giê-xu mà Phao-lô đang viết cho anh em, như cách ông là một tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói cách khác, bất cứ điều gì khác mà họ có thể biết hoặc không biết về ông, bất cứ điều gì khác mà họ có thể nhớ hoặc quên đi, ông lo lắng rằng họ nên nghĩ ngay đến người mà ông nói đến này, người đã trở thành trung tâm cuộc đời của Phao-lô. Toàn bộ con người của Phao-lô xoay quanh người này, và ông không thể nghĩ về chính mình mà không có người này. Bạn sẽ thấy rằng ông làm điều đó trong tất cả các thư tín của ông, và bạn nhận thấy rằng ngay lập tức ông cho chúng ta giáo lý trọn vẹn về con người này. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là một con người đã sống trong thế gian này. Một em bé được sanh ra ở Bethlehem, lớn lên như một cậu bé, trưởng thành như người đàn ông, làm nghề thợ mộc. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những điều đó phải được đem vào. Nhưng không chỉ có vậy, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Và Chúa Cứu Thế là con Đức Chúa Trời, là đấng được sức dầu, đấng đã được Đức Chúa Trời sức dầu để làm một công tác đặc biệt. Đó là toàn bộ sự dạy dỗ của ông rằng, Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Hãy trở lại sách Công Vụ và đọc những câu chuyện được ký thuật ở đó về chức vụ và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Và bạn sẽ thấy rằng đó là cách Phao-lô giao giảng. Ông luôn có hai điểm quan trọng trong các bài giảng của mình. Một là Chúa Cứu Thế phải chịu khổ, và hai là Chúa Giê-xu đấng mà chúng tôi đã giao giảng cho anh em, là Cứu Chúa của thế gian, đấng được Đức Chúa Trời sức dầu để cứu tất cả nhân loại. Phao-lô ở đây cho chúng ta biết điều đó ngay lập tức. Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ đề chính của ông. Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Đây là chủ đề duy nhất của ông, là người mà ông luôn đặt lên hàng đầu trong sự dạy dỗ của mình. Vì vậy, đây chắc chắn là điều khiến chúng ta phải dừng lại một chút. Chúng ta không cần đi sâu hơn vào quan điểm giáo lý tại thời điểm này, vì chúng ta sẽ buộc phải làm như vậy một lần nữa sau này. Nhưng dù sao chúng ta phải dừng lại để chỉ ra rằng, đây không chỉ là đặc điểm nổi bật của sứ đồ Phao-lô, mà nó phải là đặc điểm của mọi điều nên có của cơ đốc nhân. Tôi cho rằng, khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời bạn, áp dụng thử nghiệm này cho chính mình sẽ rất tốt. Chúa Cứu Thế Giê-xu có phải là đấng trung tâm trong cuộc đời bạn không? Và câu hỏi, tôi lặp lại cho những người là cơ đốc nhân tại thời điểm này. Điều này có đúng với chúng ta không? Có phải Chúa Cứu Thế Giê-xu đang đi đầu trong tâm trí của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, và cuộc nói chuyện của chúng ta? Ý tôi muốn nói với các cơ đốc nhân rằng, khi chúng ta nói với nhau, có phải chúng ta luôn luôn nói về một kinh nghiệm nào đó, hay một ơn phước nào đó mà chúng ta đã có? Hay có phải chúng ta đang nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tôi không ngần ngại khẳng định rằng, khi chúng ta tấn tới trong ân điển, chúng ta nói ít hơn về chính mình và những kinh nghiệm của mình, và nói nhiều hơn về Ngài. Và đó cũng là điều tôi muốn nói với bạn khi bạn đã bước vào trong nhà Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài. Vị sứ đồ luôn luôn nói về Chúa của ông. Ông muốn viết cho họ về Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy ngay lập tức ông giới thiệu tên của mình. Về phần mình, ông chỉ là tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Và ông hãnh diện về danh hiệu đó. Đối với ông, không có gì tuyệt vời hơn là làm một tôi tớ của Chúa. Hãy nhớ rằng, cách dịch chính xác ở đây là nô lệ. Một tôi tớ, đó là từ sứ đồ sử dụng. Và đó là từ ông thường sử dụng. Vậy ông muốn nói gì qua từ này? Vâng, tôi cho rằng ông muốn nói đến một số điều. Tôi nghĩ rằng, trước hết, ông đang sử dụng nó theo một ý nghĩa tổng quát, chỉ để mô tả chính mình được trở nên một cơ đốc nhân như thế nào. Ông đang nói với những cơ đốc nhân người La Mã này rằng, tôi, Phao-lô, giống như anh em, tôi là một người trong anh em, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa cứu thế. Trước kia tôi là một tội nhân, được cứu bởi huyết của Chúa cứu thế. Tôi không có gì khác để nói về chính mình. Tôi từng là một kẻ bắt bớ, phạm thượng, và là một người gây thương tổn, nhưng tôi đã được thương xót. Ông đã được cứu và được chuộc và đó là điều đầu tiên ông phải nói về chính mình. Và một lần nữa tôi nói rằng, điều đó đúng với tất cả chúng ta, vì không ai có thể tự biến mình thành một cơ đốc nhân. Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều là nô lệ của ma quỷ, và chúng ta chỉ có thể được giải thoát khỏi ách nô lệ đó nhờ huyết báu của Chúa cứu thế. Còn Đức Chúa Trời đã đến, và với cái giá của chính huyết báu của Ngài, Ngài đã mua chúng ta ra khỏi nơi của án phạt tội lỗi. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ sự cứu chuộc. Đó là sự giải phóng ra khỏi ách nô lệ mà con người từng ở dưới sự thống trị của Satan. Vì vậy, sau khi biết được sự giải phóng này, vị sứ đồ thích mô tả chính mình theo cách này. Nếu bạn tin Chúa Giê-xu với ý tưởng rằng bạn tin nơi Chúa cứu thế trước hết để được cứu khỏi án phạt của bạn, và rồi có lẽ nhiều năm sau đó mới tiếp tục nhận Ngài là Chúa của bạn, là một sự chối bỏ kinh thánh, vì từ thời điểm Ngài giải phóng bạn, Ngài là Chúa của bạn. Chúng ta không quyết định nhận Ngài là Chúa. Chính Ngài là đấng đã mua chuộc chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đó, giải phóng chúng ta, và chúng ta thuộc về Ngài. Trước kia chúng ta không bao giờ được tự do, từng là tôi tớ của Satan. Giờ đây chúng ta là tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi mong ước bạn sẽ hiểu điều này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn ân điển để hiểu nó, để tin nhận Ngài và để sống theo cách mà chính Ngài đã dạy bạn trong lời Ngài. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng Phao-lô muốn thể hiện thái độ của mình đối với Chúa ngay từ lúc đầu, để gợi ý cho chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Ông coi mình là nô lệ của Chúa, không chỉ về thể xác mà còn trong tâm hồn. Phao-lô rất vui khi nói rằng, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Ông hiểu mình là một nô lệ, bởi vì ai yêu thương Chúa đều trở thành nô lệ của tình yêu. Có lẽ ông diễn đạt điều đó một cách mạnh mẽ nhất trong một cụm từ khác, và tôi chắc chắn rằng nó đã ở trong tâm trí ông khi ông mô tả chính mình ở đây như là nô lệ của đấng cứu thế. Ông nói rằng ông là một nhà truyền giáo, và khi ông tự hỏi tại sao ông lại giao giảng, câu trả lời của ông là, tình yêu của Chúa cứu thế áp chế tôi. Một lần nữa, bạn thấy đấy, không phải ông là người quyết định làm bất cứ điều gì. Ông không thể tự giúp mình. Ông nói, khốn nạn cho tôi nếu tôi không giao giảng phúc âm. Ông phải làm vậy. Ông nói tôi buộc phải làm vậy. Tất cả những điều này cho thấy sự tận hiến của ông đối với Chúa cứu thế. Ông nói tôi là nô lệ của Ngài. Tôi sẵn sàng và vui lòng làm nô lệ của Ngài. Ngài không chỉ mua chuộc tôi. Tôi không muốn bất cứ điều gì khác. Tôi không muốn bất cứ ai khác làm chủ tôi. Tôi đã dâng mình cho Ngài. Ngài đã chinh phục tôi. Tôi là nô lệ của Chúa Giê-xu. Bạn có biết đôi chút về tình yêu này không? Tình yêu thương của Chúa có quyến rũ bạn như thế không? Bạn có muốn được Ngài là chủ của đời sống bạn, của tư duy bạn, của mọi hoạt động của bạn không? Phao-lô hãnh diện khi nói điều này về ông. Ông nói, tôi là người như thế. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi Ngài, bị quyến rũ, bị cuốn đi. Tôi không phải là của riêng tôi. Điều thứ ba tôi nghĩ rằng, ông nóng lòng muốn nói với chúng ta. Ông không viết vì lợi ích của riêng mình, nhưng theo một ý nghĩa rất thực tế, ông thật sự đang viết như một tối tớ của Chúa cứu thế Giê-xu. Nói cách khác, ông không phải là một cá nhân đang viết một bức thư riêng cho một số người mà ông quan tâm, hoặc những người mà ông đã nghe nói đến. Không, ông đang viết theo một cách rất đặc biệt. Ông thực sự là một tối tớ của Chúa cứu thế Giê-xu, và ông có một nhiệm vụ đặc biệt được giao cho ông, và ông lo rằng họ phải biết điều đó. Tiếp tục câu kinh thánh đó, ông dẫn chúng ta đến với thuật ngữ thứ hai, được kêu gọi làm sứ đồ. Tôi gợi ý với bạn rằng, có một sự thay đổi rõ ràng trong ba thuật ngữ này. Ông đã cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra với ông, rằng ông đã trở thành một cơ đốc nhân, và điều đó có nghĩa là gì. Rồi ông đưa chúng ta đi qua những bước đi và giai đoạn khác đó, Và ở đây ông đi đến một thuật ngữ quan trọng nữa, được kêu gọi làm sứ đồ. Bây giờ chúng ta phải xem xét cả hai từ này, sứ đồ và được kêu gọi, bởi vì chúng đều vô cùng quan trọng. Hãy để tôi cho bạn thấy điều tôi muốn nói. Vậy một sứ đồ là gì? Vâng, Phao-lô muốn nói với chúng ta ở đây rằng, ông không phải là một tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo ý nghĩa chung chung. Ông là một người tôi tớ đặc biệt. Thật ra ông là một sứ đồ. Vậy thì tại sao ông lại khó khăn để nói điều này ngay từ đầu như thế này, và để làm rõ nó bằng từ kêu gọi? Vâng, khi bạn đọc Tân Ước, đặc biệt là các thư tín này, bạn sẽ thấy rằng có một số người không sẵn sàng chấp nhận Phao-lô là một sứ đồ, hoặc thừa nhận ông là một sứ đồ. Ông có những kẻ chống đối. Ông chịu sự bắt bớ dữ dội và không ai bị vu khống nhiều hơn ông. Có những người nói rằng ông không phải là một sứ đồ, vì ông chưa bao giờ đồng hành với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thời xác thịt của Ngài, và ông chưa bao giờ nghe sự dạy dỗ của Ngài, và vân vân, rằng ông là một người đã đến sau đó, có thể nói như vậy, và thật sự không phải là một sứ đồ. Và hơn nữa, họ không thích sự giao giảng của ông cho dân ngoại. Nếu bạn đọc các thư tín của ông, bạn sẽ thấy rằng ông liên tục bị xuyên tạc này, tất cả những lời bóng gió về ông, nhưng không có gì thường xuyên hơn điều này, rằng ông thật sự không phải là một sứ đồ, nhưng là một dạng người mới nổi lên, người đã tự lập mình lên, và do đó gây hiểu lầm và nguy hiểm cho các hội thánh. Vì vậy, như một quy luật, vị sứ đồ ở đâu đó trong hầu hết các thư tín của mình đã đưa ra điều này một cách rất mạnh mẽ, rằng ông là một sứ đồ, rằng ông viết với tư cách là một sứ đồ, và rằng ông cũng là một sứ đồ như bất kỳ ai trong số 12 sứ đồ. Bây giờ tôi gợi ý với bạn rằng ông đang làm điều đó ở đây, và vì vậy chúng ta phải rõ ràng về danh hiệu này. Một sứ đồ, vậy thì nó là gì? Vâng, đó là một danh hiệu chính thức và nó là một danh hiệu rất đặc biệt. Bây giờ quay trở lại với câu hỏi của chúng ta, sứ đồ là gì? Điều thông thường để nói ở đây là, nếu bạn tra từ điển của mình, bạn sẽ thấy rằng một sứ đồ là một người được sai phái, và điều này hoàn toàn đúng. Một sứ đồ là một người được sai phái, và đôi khi, mặc dù rất hiếm khi nó được sử dụng theo cách đó trong Tân Ước, tuy nhiên, nó có nghĩa như thế và không hơn. Bối cảnh cho thấy rõ ràng rằng ai đó sai phái ai đó làm sứ giả. Nhưng từ ngữ sứ đồ này lớn hơn thế nhiều, nó giàu có hơn thế nhiều, và nó có ý nghĩa rộng hơn nhiều. Nó không chỉ là ai đó được sai phái, nó còn là ai đó, một sứ giả, được sai đi trong một sứ mệnh. Nhưng nó mạnh mẽ hơn thế, và điều này rất quan trọng. Vì bạn có thể sai phái một người đi trong một sứ mệnh theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sai phái một người thực hiện một sứ mạng và trao cho người đó một bức thư để truyền giao. Hoặc bạn có thể sai phái người đó với một dạng thông điệp bằng lời nói nào đó. Nhưng bạn cũng có thể sai phái một người đại diện cho bạn. Bạn có thể sai phái người đó làm đại biểu cho bạn. Bạn có thể sai phái người đó đến một buổi họp để bầu chọn bạn và phát biểu thay cho bạn. Thuật ngữ sứ đồ bao gồm ý tưởng về một đại biểu. Vì vậy, định nghĩa sơ bộ của từ này sẽ là người đó là người được giao phó một nhiệm vụ và người đó có quyền thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng thậm chí còn hơn thế nữa, việc sử dụng thuật ngữ này trong Tân Ước cho thấy rất rõ ràng rằng cũng có một mục đích xác định trong việc sai phái và người này được sai phái với thẩm quyền đại diện cho người khác. Vì vậy, tôi xin đưa ra một định nghĩa hay về một sứ đồ để trở thành một điều gì đó như thế này. Một sứ đồ là người được chọn và được sai đi với một sứ mệnh đặc biệt với tư cách là người đại diện đầy đủ thẩm quyền của người sai phái. Vậy thì dấu hiệu của một sứ đồ là gì? Những phẩm chất hay đặc điểm của một sứ đồ là gì? Những điều này rõ ràng là hết sức quan trọng. Thứ nhất là, không ai có thể là một sứ đồ nếu người ấy không nhìn thấy Chúa sống lại. Người ấy phải là một nhân chứng cho sự sống lại. Bây giờ có hai lời tuyên bố chứng minh rằng không có bất cứ sự nghi ngờ nào trong Kinh Thánh. Lời tuyên bố thứ nhất nằm trong chương đầu tiên của sách Công Vụ. Ở đó chúng ta có các sứ đồ. Họ đang nói với nhau về việc chỉ định ai đó thay thế cho Giuđa. Và đây là những gì chúng ta đọc thấy trong câu 21. Vậy thì, trong những người luôn luôn thông công với chúng ta này, Chúa Giê-xu đã đi lạ giữa chúng ta. Từ khi răng làm phép báp têm cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Bạn không thể là một sứ đồ mà không là một nhân chứng về sự sống lại. Hãy để tôi cho bạn thấy một lời tuyên bố khác cũng có kết quả tương tự. Sứ đồ Phao-lô khi viết cho người Cô-rinh-tô rằng, tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi chẳng được tự do sao? Tôi há chẳng từng thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 1, ông phải bảo vệ danh hiệu của mình một cách rất đặc biệt tại thành Cô-rinh-tô và đưa ra bằng chứng cho thấy ông là một sứ đồ. Tôi há chẳng từng thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Ông nói, tôi là một chứng nhân về sự sống lại, tôi là một sứ đồ. Đó là bằng chứng của ông về điều đó. Vì vậy, bạn thấy đấy, đó thực sự là một phần quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về thuật ngữ này. Điều thứ hai về một sứ đồ là ông phải được kêu gọi đặc biệt để làm một sứ đồ. Trước khi một người có thể làm sứ đồ, người đó phải được kêu gọi một cách dứt khoát và đặc biệt bởi chính Chúa. Dĩ nhiên, điều đó không bao gồm những cách dùng khác của từ sứ đồ mà tôi đã đề cập trước đó. Nhưng khi đề cập đến danh xưng và tước hiệu của nó, chúng ta phải luôn luôn bao gồm điều đó. Điều kế tiếp về một sứ đồ là người được ban cho thẩm quyền và được ủy thác làm một số việc nhất định. Một trong những việc đó là người đó được ban cho thẩm quyền và ủy thác làm phép lạ. Hãy nghe sứ đồ Phao-lô nói rõ trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12. Quả thật các phép lạ của sứ đồ đã làm giữa anh em, cách nhịn nhục, dùng những dấu kỳ, phép lạ. Làm sao anh em có thể tiếp tục tranh cãi rằng tôi là sứ đồ? Phao-lô nói, các phép lạ của sứ đồ đã làm giữa anh em. Và các dấu lạ là những phép lạ, những việc kỳ diệu và những việc quyền năng. Đó là dấu hiệu khác của một sứ đồ. Nhưng quan trọng hơn nữa là thẩm quyền mà họ được ban cho để dạy dỗ và giao truyền giáo lý và để thiết lập con người trong lẽ thật. Dĩ nhiên điều này có tầm quan trọng sống còn. Không chỉ vậy, họ còn được ban cho thẩm quyền để thiết lập trật tự của các hội thánh. Họ bổ nhiệm các trưởng lão. Họ quyết định những vấn đề khi có tranh cãi. Khi ấy, họ ở trong một địa vị có thẩm quyền để quyết định liên quan đến sự dạy dỗ và giáo lý. Và họ nói với thẩm quyền của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những điều đó đều đúng đối với một sứ đồ. Vậy thì kết quả của tất cả những điều này là gì? Vâng, đây là một số trong số họ. Các sứ đồ này tuyên bố rằng họ nói với thẩm quyền từ Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố rằng họ nói với tư cách là những người đại diện của Chúa Cứu Thế. Và rằng mọi người phải lắng nghe họ. Không phải như những con người nhưng như những người đang nói từ Đức Chúa Trời. Vì vậy điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng lời nói của các sứ đồ, hoặc là lời nói của họ như được ghi lại trong sách công vụ, hoặc là lời được viết ra của họ trong các thư tín khác nhau, đều có thẩm quyền của Chúa. Họ được Đức Chúa Trời ủy quyền để viết ra. Họ được Chúa Cứu Thế Giê-xu ủy thác. Họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt và hướng dẫn. Các thư tín trong Tân Ước được thần cảm một cách độc đáo từ Thiên Chúa. Đến nỗi nếu các bạn có lần nào bàn luận với một người nói rằng, à, đó chỉ là Phao-lô, tôi không tin đó là lời của Đức Chúa Trời, điều đó chỉ là của Phao-lô, thì bạn được chỉ cho biết rằng, bạn đang ở đó mâu thuẫn với chính Chúa, bởi vì chính Chúa là đấng đã ban thẩm quyền cho tôi tớ Ngài. Ngài đã ban thẩm quyền cho các sứ đồ, và các sứ đồ đó đã công nhận vị sứ đồ này, và họ nói rằng những gì ông viết đều có thẩm quyền ngang bằng nhau trong cả Kinh Thánh. Tất cả điều này cho thấy thực tế rằng một sứ đồ là một người có thẩm quyền độc nhất vô nhị. Ông được ban cho giáo lý, ông được ban cho lẽ thật, Chúa ban nó cho ông, Đức Thánh Linh hướng dẫn ông, và Ngài truyền nó cho ông. Ông là một tôi tớ được chọn, được đặc biệt sai phái để đại diện và để nói cho Chúa theo cách này. Phao-lô, một tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi là sứ đồ. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với cụm từ thứ ba, được biệt riêng cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Đây là điều tiếp theo mà vị sứ đồ nói về chính ông, và tôi đang gợi ý rằng, ở đây ông đi một bước cao hơn nữa. Và rằng chúng ta đang đi lên với mỗi cụm từ. Tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ, được biệt riêng ra cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Vì sao tôi nói như vậy? Vâng, hãy để tôi nói như thế này. Có những người sẽ nói rằng, điều này chỉ có nghĩa là vị sứ đồ đã được biệt riêng, kêu gọi và đặt qua một bên để giao giảng phúc âm. Nhưng, nếu nó chỉ có nghĩa là như vậy, thì thật sự không có lý do gì để ông nói điều đó. Bởi vì ông đã nói điều đó dưới thuật ngữ sứ đồ. Chúng ta đã thấy rằng một phần quan trọng trong sứ mạng của vị sứ đồ là ông phải dạy dỗ và giao giảng phúc âm theo cách có thẩm quyền, và cũng viết ra nữa. Vì vậy, nếu ông chỉ đang nói được biệt riêng cho công tác giao giảng phúc âm, thì tôi sẽ gọi đó là phép lạc thừa. Nhưng các thuật ngữ mà ông sử dụng, ông luôn luôn sử dụng với một sự cẩn trọng tỉ mỉ. Và vì lẽ đó, tôi muốn cho bạn thấy rằng đây không chỉ là sự lặp lại đơn thuần. Ông đang thêm vào phần mô tả của ông về chính mình. Ông đang đưa chúng ta lên một cấp độ cao hơn, và là một cấp độ vinh hiển nhất. Vậy thì, sức mạnh của từ được biệt riêng ra là gì? Nó có nghĩa là được biệt riêng ra, một đường phân chia được vạch ra và người ta được biệt riêng ra. Vì vậy vị sứ đồ nói rằng, ông đã được biệt riêng ra cho tin lành của Đức Chúa Trời. Chính xác thì ông muốn nói gì khi được biệt riêng ra cho công việc của Đức Chúa Trời? Tôi tự hỏi liệu ở đây Phao-lô có đang chơi chữ và ý nghĩa của nó hay không? Bạn còn nhớ ông là gì trước khi cải đạo không? Ông là một người Pha-ri-si. Và ý nghĩa của từ Pha-ri-si trong tiếng Hebrew là một người được biệt riêng. Một người được biệt riêng. Người Pha-ri-si tự biệt riêng mình ra. Họ đi bên kia đường, và họ cẩn thận để váy mình không chạm vào bất cứ người nào khác, nếu không họ sẽ bị làm cho ô uế. Và họ sẽ không có liên hệ gì với những người thâu thuế và kẻ có tội. Đó là người Pha-ri-si theo Kinh Thánh. Vậy phải chăng chỉ là tưởng tượng khi cho rằng vị sứ đồ đang nói điều gì đó giống như thế này? Tôi từng tự biệt mình riêng ra như một người Pha-ri-si. Nhưng sự thật về tôi là tôi đã được chính Đức Chúa Trời biệt riêng ra để làm công việc lớn lao này mà tôi được đặc ân làm. và một phần trong công việc đó tôi đang làm khi viết thư này cho anh em. Tôi chắc chắn rằng nó đã có ở đó. Đó là sự phân rẽ giả dối, sự phân rẽ lẽ thật, sự phân rẽ của con người, sự phân rẽ của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy tiếp tục đi theo ý nghĩa đầy đủ của Phao-lô ở đây. May mắn cho chúng ta, ông đã nói cho chúng ta trong một thư tín khác biết ý ông muốn nói gì. Tôi nghĩ bạn đang bắt đầu hiểu điều tôi đang làm. Bạn thấy đấy, tôi không thể giải thích thư tín gửi cho người Roma mà không giải thích tất cả các thư tín khác cùng một lúc. Và tôi gợi ý rằng nếu bạn không làm điều tương tự, bạn sẽ đi sai lạc trong sự giải nghĩa thư Roma. Tất cả các thư tín của Phao-lô phải được kết hợp lại với nhau. Ông cho chúng ta biết chính xác những gì ông muốn nói trong Ga-la-ti chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Ta hãy bắt đầu từ câu 13. Vì anh em đã nghe lúc trước tôi theo đạo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thế nào? Tôi bắt bớ và tàn phá hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi lại tấn tới trong đạo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Từ trong lòng mẹ tôi, Chúa đã lấy ân điển gọi tôi, bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi giao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Đó là điều ông muốn nói. Ông được biệt riêng ra cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Đó là khi nào? Từ trong bụng mẹ rất lâu trước khi được kêu gọi làm sứ đồ. Ông đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để làm chính công việc này, là công việc mà giờ đây ông đang thực hiện khi ông viết một bức thư cho hội thánh tại Roma. Đây là một giáo lý tuyệt vời trong Kinh Thánh. Vì vậy bạn thấy rằng đó là một bước cao hơn. Sách Công Vụ các sứ đồ cho chúng ta biết, từ khi dựng nên trời đất cho đến bây giờ, Đức Chúa Trời đã biết mọi sự rồi. Tôi nói rằng chúng ta đang đứng trước giáo lý vĩ đại, vinh hiển và quyền năng về quyền thống trị của Đức Chúa Trời. Sự kêu gọi của Phao-lô không phải là một sự suy nghĩ sau đó, các biến cố và hoàn cảnh không làm cho điều đó xảy ra. Nó là một phần thiết yếu của mục đích đời đời, sự biết trước và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chính vị sứ đồ là người nói điều đó. Hãy tranh luận với ông ta nếu bạn muốn. Nhưng bạn đang tranh luận với một người nói với thẩm quyền của Chúa sống lại, một sứ đồ được gọi. Vì vậy, hãy cẩn thận. Và ông nói rằng ông đã được biệt riêng ra cho phúc âm này từ trong bụng mẹ. Tôi nói rằng chúng ta sẽ gặp thuật ngữ vĩ đại này nhiều lần. Nó dạy chúng ta rằng có một chương trình và một mục đích trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy điều đó rất rõ ràng trong trường hợp của người này, phải không? Chúng ta đã suy nghĩ về sự huấn luyện tuyệt vời của ông. Không có điều nào trong số đó là tình cờ. Không phải tình cờ mà ông là Sau-lơ ở Tạt-sơ, sự pha trộn kỳ lạ giữa văn hóa Hy Lạp và văn hóa Hê-bơ-dơ. Không phải tình cờ mà ông là một công dân tự do của đế quốc La Mã. Không có điều nào trong những điều này là tình cờ. Tất cả là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trong cõi đời đời, không chỉ trước khi Phao-lô được sinh ra, nhưng trước khi thế giới được dựng nên. Tất cả điều này đều ở trong tâm trí của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm thành điều đó. Vậy thì câu hỏi về thời gian này rất thú vị đối với tôi. Bạn có thể nói, vâng, nếu mục đích của Đức Chúa Trời là khiến Phao-lô trở thành một nhà truyền giảng phúc âm vĩ đại cho dân ngoại, tại sao Ngài không làm điều đó ngay lập tức? Nhưng đó sẽ là một câu hỏi dại dột để hỏi. Thời điểm của những gì Đức Chúa Trời làm là một trong những điều hấp dẫn nhất trong Kinh Thánh. Bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh và bạn gần như tự nói với chính mình vào những lúc như vậy. Ồ, không có kế hoạch nào ở đây cả. Mọi thứ dù sao cũng đang xảy ra. Bằng cách nào đó, mọi người đều được phép làm những gì họ thích. Nhưng bạn cứ tiếp tục. Và bạn sẽ thấy khi thời điểm trọn vẹn đã đến, vào đúng thời điểm, Đức Chúa Trời hành động và Ngài hành động theo cách riêng của Ngài. Thời điểm thật thú vị. Nhiều điều được cho phép dường như hoàn toàn trái ngược với những gì có thể được mong đợi. Nhưng kết cuộc luôn luôn chắc chắn. Đó là lập luận của Phao-lô trong các chương 9, 10 và 11 của thư tín quan trọng này. Ông nói, đừng phạm sai lầm. Bạn nghĩ rằng mục đích của Đức Chúa Trời đã đi sai lạc. Vì đa số người Do Thái đang chối bỏ Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế trong thời điểm hiện tại. Không phải vậy, ông tiếp tục. Hãy để tôi trình bày cho bạn kế hoạch vĩ đại của Ngài. Và ông đưa họ qua một lượt lướt nhanh của lịch sử và cho họ thấy rằng mục đích của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện. Tất cả đều có trong các chương 9, 10 và 11. Vâng. Nhưng tất cả đều có ở đây trong câu đầu tiên, được biệt riêng ra cho phúc âm của Đức Chúa Trời, được biệt riêng ra khi còn trong bụng mẹ, trước khi sinh ra. Chính tại đó Đức Chúa Trời đã đặt ông đứng về một phía vì điều này. Mục đích đã đến đúng chỗ, bất chấp mọi sự mâu thuẫn và chống đối. Cuối cùng tôi muốn nói điều này, Phao-lô dạy rằng chính điều này cũng đúng với sự cứu rỗi của anh em và của tôi. Và không có điều gì tôi biết mà vinh hiển và đồng thời lại khiêm nhường như vậy. Theo vị sứ đồ này, sự cứu rỗi của tôi đã được quyết định trước khi sáng thế. Hãy đọc các thư tín của ông. Đó là sự dạy dỗ của ông, trước khi sáng thế. Tên chúng ta đã được ghi trong sách sự sống của chiên con. Điều đó không đáng kinh ngạc sao? Đức Chúa Trời đã biệt riêng người này cho nhiệm vụ đặc biệt này trước khi anh ta ra đời. Tôi không nói rằng điều đó là tất yếu đối với chúng ta. Mặc dù tôi có thể nói rằng tôi ngày càng tin điều đó. Bản thân tôi không thể thoát khỏi kết luận rằng tôi đang đứng trên bục giảng vào lúc này vì cùng một lý do. Tôi không thể nói rằng tôi đã quyết định tham gia vào chức vụ cơ đốc. Đó là ý thức về bàn tay của Đức Chúa Trời, sự cưỡng chế, sự ép buộc, nếu bạn thích, ý thức rằng một người đang hoàn thành số phận của mình và làm điều mà Đức Chúa Trời đã định cho anh ta. Nhưng, tôi nói, bất cứ điều gì bạn có thể tin về sự kêu gọi, nó rõ ràng và cụ thể là sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến mỗi người trong chúng ta và các bạn của tôi. Có điều gì tuyệt vời và mạnh mẽ hơn điều này, rằng Thượng Đế toàn năng và vĩnh cửu biết các bạn trước khi sáng thế. Ngài biết các bạn một cách cá nhân, mặc dù Ngài rất vĩ đại, rất cao cả, vĩnh cửu và vĩnh cửu. Ngài biết chúng ta theo cách này, từng người một. Đó là một bí ẩn lớn lao. Nó vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Nó kỳ diệu và đáng kinh ngạc. Nghĩ rằng Đức Chúa Trời Vinh Hiển đang nhìn chúng ta và biết chúng ta từng người một. Theo như tôi hiểu, đó là cách của Kinh Thánh để rao giảng về sự thánh khiết và sự thánh hóa. Nếu chúng ta nhận ra rằng mắt Ngài đang nhìn chúng ta, rằng Ngài biết chúng ta trong cách thân mật này, và Ngài quan tâm đến chúng ta theo cách đặc biệt này, thì trong ánh sáng của tất cả những điều này, tác động của nó đối với tôi ít nhất là khiến tôi sử dụng lời của sứ đồ Phi-e-zơ, anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào.
Tôi như con chim non cách xa đàn, lạc loài nơi hoang vu chân bước lang thang, tuyệt vọng khóc giữa bóng tối. Chúa Giêsu đi tìm tôi, cứu tôi về sưởi ấm trái tim lẻ loi. Thật tôi như chiêng đi cách xa nhà Chúa, thật tôi như con chiêng hư mất trong rừng rú. Được thì Chúa đôi tôi cất tiếng yêu thương gọi tôi, đem đưa con xa lạc nhà cha trở về. Về nhà cha ôi nơi sung sướng, cha ơi nơi yên nghỉ thiêng liêng, đoàn tuyệt thế.